Nam mô A Phật Đại Bổn Sư.
Toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta học qua Thiền Sư Ni của Trung Hoa, tức là phần trước đó là chư trưởng lão Ni ở Ấn Độ và cũng có một số vị của Trung Hoa. Nhưng mà kỳ này thì chúng ta học qua Tổ Sư Thiền của Trung Hoa, tức là Thiền Sư Trung Hoa và các ngài tu theo Thiền Tông, hoặc là chuyên môn thì gọi là Tổ Sư Thiền hay là Tối Thượng Thừa Thiền. Thì phần này đúng ra khi chúng ta học tác phẩm Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, trong đó có cái phần Yếu Chỉ Thiền Tông, thì Hòa Thượng có phân tích rõ cho chúng ta biết Như Lai Thiền, rồi Phạm Phu Thiền, Như Lai Thiền, rồi Đại Thừa, Thiền Tiểu Thừa, Thường Đại, Thiền Đại Thừa, rồi mới Thiền Thiền Tông, tức là Tổ Sư Thiền, Tối Thượng Thừa Thiền. Thì trong đó ngài phân tích rõ. Tôi chỉ nói sơ qua thôi để cho đại chúng có khái niệm, chứ ở đây không phải là thời giờ để chúng ta học về phần đó, cho nên cũng nói sơ để cho quý chư ni cũng như là Phật tử nắm khái niệm. Dù như là nói về thiền của Nguyên Thủy đó, ta hay nghe nói thiền Vipassana, tức là tu thiền mà dựa ở trên cái hơi thở hay là từng bước đi của chúng ta, thân hành niệm, trụ tâm ở nơi thân. Chẳng hạn như chúng ta học A Hàm, bản kinh niệm thân đó là thiền của Nguyên Thủy, trụ ở nơi thân, cho nên tâm không có chạy theo các cái duyên bên ngoài và vọng tưởng ở bên trong, vì vậy mà tâm an định. Tâm an định thì trí tuệ phát sinh, đó là một cách. Rồi thiền Đại Thừa thì là như là thiền của ngài Trí Giả Đại Sư, là quán giả, quán các pháp là không thật, duyên sinh, như huyễn, gọi là quán giả. Quán không là cái tánh của nó, tánh tánh thật của nó là tánh không, gọi là quán không. Và quán trung, tức là ở cái chỗ trung đạo, nhận ra được từ nơi cái tánh không đó, thấy được cái chân lý, nhận ra được các pháp, cái tánh không duyên hợp giả có, cho nên nó có cái dụng. Thì đó gọi là thiền Đại Thừa, đó là phát triển. Đại Thừa là một tên khác của Phật giáo phát triển. Sau này người ta không dùng chữ Đại Thừa mà ta dùng chữ phát triển, nó ít có mà mất lòng hơn. Tại vì Phật giáo Nguyên Thủy là Phật giáo gốc, mà gọi là Tiểu Thừa thì các sư không chịu. Làm sao mà gọi là Tiểu Thừa được, trong khi đó là gốc Nguyên Thủy. Nhưng mà gọi là Tiểu Thừa là tại vì nó mang cái tính nó mang cái tính là nội bộ nhiều hơn, chuyên môn ở trong tăng già nhiều hơn. Còn Đại Thừa thì nó phổ biến ra quần chúng. Ví dụ như nói là người cư sĩ tu cũng thành Phật, rồi người cư sĩ cũng có thể thuyết giảng, như là những bộ kinh của Đại Thừa là như kinh Di Ma Cật, hiện thân cư sĩ nhưng mà mặc hạnh Bồ Tát, thì đó là tinh thần của Đại Thừa. Còn ở bên Thanh Văn đó, ở bên các vị thượng tọa bộ thì các ngài không chịu, không chịu là một cái người sống đời sống tục gia cư sĩ mà có thể làm thầy của người tu sĩ. Quý ngài không chịu, quý ngài nói là phải phạm hạnh, phải hoàn toàn viễn ly thì mới có thể làm thầy trời người giáo hóa được. Trong khi thì ở Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo phát triển thì nói rằng người cư sĩ vẫn có thể giáo hóa được. Nhưng mà xin mở một cái ngoặc đơn để cho quý vị không lầm, người cư sĩ vẫn có thể làm thầy giáo hóa được của tinh thần Đại Thừa, phải là người cư sĩ sống hạnh viễn ly, chứ không phải là có vợ có chồng mà làm thầy tỳ kheo được. Xin lưu ý cái chỗ này. Nhiều vị nói là con có vợ có chồng là tại con tùy duyên thôi, con vì phương tiện độ người bạn cho nên con phải chấp nhận cái đời sống tục gia, nhưng mà tâm con thanh tịnh. Cái việc này tôi không biết, không thể nào biết. Cho nên là một tục gia cư sĩ mà tu đắc đạo thì cái ruột bên trong phải là cái ruột trắng tinh như là người xuất gia, nhưng mà hiện cái thân bên ngoài là cư sĩ, thì việc này nó có thể chấp nhận được. Cho nên tinh thần Đại Thừa rất là phóng khoáng, và vì quá phóng khoáng cho nên người ta dễ ngộ nhận và dễ lợi dụng. Lợi dụng cái Đại Thừa đó để rồi làm những cái việc không phải là Đại Thừa, nhưng mà bào chữa cho cái việc làm của mình bằng cách là lấy cái hình thức phóng khoáng, bao dung của Phật giáo phát triển, bào chữa cho những khuyết điểm của mình trên cái bước đường tu. Chỗ này phải phân định rõ ràng. Thì còn tổ sư thiền là như thế nào, là không có quán gì hết đó. Nguyên thủy cũng quán, quán từng bước chân, quán hơi thở, quán vô thường, quán thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là duyên giác đó, quán. Còn tổ sư thiền, tối thượng thừa thiền không có quán, dùng cái chữ là trực chỉ nhân tâm, là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Đó là pháp tu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, truyền đạt lại cho Tổ Huệ Khả. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật cũng truyền cho Tổ Ca Diếp ngay cái pháp này, thưa phải không? Là hình thức gì Phật tử nhớ không? Chư Ni nhớ không? Là dơ cành hoa lên đó. Thật ra thì dơ cái gì cũng được. Có khi thì chư Tổ về sau không dơ cành hoa mà quý ngài gọi, gọi tên Sà Lê hay là Sư Cô. Đó, cái cách đó cũng là một cái cách trực chỉ để cho chúng ta trực nhận được cái sẵn có nơi mình, hiển thị qua sáu căn. Cho nên pháp tu này nó không có suy nghĩ, nhận thì nhận, không nhận thì thôi cho qua. Suy nghĩ tức là sai. Pháp tu này tu khỏe là bởi vì một là chứng, hai là không chứng. Chứ không có từ từ chứng. Nó không có thứ lớn. Một là xong. Nói xong không có nghĩa là xong là Phật quả nó tới liền, mà xong có nghĩa là ngộ, ngộ nhận được. Và hôm nay chúng ta sẽ học được cái phần cái chỗ này nè, ngộ nhận được. Nhưng mà có khi ngộ lần một rồi thôi, không có thấy được lần thứ hai. Và rất nhiều Phật tử hành thiền chia sẻ với lại chúng tôi là con đã có những cái giây phút hết sức là khinh an, hết sức là tỉnh sáng, còn hết sức là vui mừng, nhưng mà không có thấy lần thứ hai. Thì hôm nay chúng ta học để chúng ta có được cái bài học mà chúng ta tiến thêm. Đó là tôi nói sơ để cho hội chúng biết cái pháp tu của chúng ta. Và Hòa Thượng Ân Sư của chúng ta, ngày dạy là dạy tối thượng thừa thiền, tức là tổ sư thiền. Và cái câu cuối cùng trong cái hành trình giảng dạy của Ngài thông qua kinh nghiệm tu hành và phối hợp với giáo lý của Phật đó, là câu chân tâm, chân tâm vô niệm, là cái kết quả mà Ngài tu tập và Ngài truyền dạy lại cho chúng ta là cái chữ đó. Cho nên chị Ni, chúng ta tu theo Hòa Thượng thì chúng ta phải nắm được cái cương lĩnh này là điều bắt buộc. Nếu mà quý cô chọn cái pháp tu thiền theo thiền phái Trúc Lâm, chúng ta tu theo hội chúng của các thiền viện, thì chúng ta phải nắm cho được cái đường lối chủ trương của chúng ta. Chứ nếu mà mình tu mà mình không nắm vững á, thì xem như không phải tu theo pháp tu này. Tu pháp nào thì tùy chúng ta, không ai bắt buộc. Pháp nào mà Phật dạy tu đúng thì cũng đều tốt cả. Nhưng mà đã chọn pháp nào rồi thì đi á, cho nó chắc, đi cho nó chuyên, thì nó có cái kết quả thiết thực, tốt đẹp. Chứ không phải là mình phân biệt để rồi đánh giá cao thấp, khen chê. Ở đây chúng ta nên tránh cái tinh thần đó, mà chúng ta chỉ biết chọn pháp tu là bởi vì thứ nhất là nó hợp duyên, hợp căn cơ với mình. Thứ hai là vì chúng ta có cái nghiên cứu, học hỏi thật là kỹ lưỡng để nắm chắc rằng cái pháp tu đó mình tu được, mình không có mất niềm tin. Tôi nhận thấy một số chư huynh đệ xuất gia của chúng ta vẫn còn lờ mờ ở trong pháp tu. Xuất gia thì xuất gia, ham tu thì ham tu, rồi cũng không hiểu sao mà chạy ra đạo tràng Thường Chiếu hay là đạo tràng Trúc Lâm cùng tu, cũng vui vẻ vậy. Nhưng mà về đường lối chủ trương thì có người dường như không nắm vững, rồi nó lúng túng cho bản thân, và khi có người khác tham hỏi thì chúng ta không biết. Tôi xin nhắc lại cái chủ trương tu, cái cương lĩnh tu của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam là... Chị Ni nhắc đi. Là phản quan, tự kỷ, bổn phận sự, bất thùng tha đắc. Đây là cái cương lĩnh và cũng là cái phương pháp. Cái phương pháp tức là cái cách ấy, chứ chưa phải là kết quả. Còn kết quả mà đạt được là chân tâm vô niệm, là cái chỗ nhận và sống của chúng ta. Thì muốn nhận và sống như vậy thì phải phản quan tự kỷ, là việc bổn phận, là cái việc bổn phận chánh của chúng ta. Phản quan là gì? Là quay trở lại xem xét. Tự kỷ là chính mình, soi lại chính mình, là cái việc bổn phận của chúng ta. Nó chỉ soi lại là một cái ngôn ngữ tạm thời để hướng dẫn tu tập, chứ cũng không có cái gì mà soi. Nhưng mà vì cái thói quen của chúng ta là chạy ra bên ngoài và chạy theo ý thức, cho nên nhắc chúng ta là đừng chạy theo bằng cách là dừng lại. Cho nên là phản quan là quay ngược trở lại, bởi vì cái thói quen chúng ta là phóng ra, cho nên muốn chặn cái thói quen đó, thành thử ra dùng chữ phản quan, chứ không phải có cái gì mà để soi, mà để quay tới quay lui gì cả, bởi vì nó sẵn như vậy rồi. Mà ngôn ngữ rất khó để mà chọn, nói cho nó chuẩn mực và chính xác theo cái lý tuyệt đối thì nói không được đâu. Nói tạm thời thôi, nói tương đối như vậy thôi. Tức là đi ngược lại cái thói quen đó, gọi là phản. Đi ngược lại, ngược lại với thói quen sai lầm mà chúng ta đã có từ nhiều đời, chứ không phải một đời này. Chẳng hạn bây giờ mà nói chúng ta dừng lại sự phân biệt, thưa đại chúng, dễ hay khó? Khó lắm. Tại vì sự phân biệt á, nói thật ra nó cũng đồng thời, nó cũng có từ cái tâm chân thật của mình. Tôi hay thấy cái ví dụ mà tôi rất tâm đắc á, là cái bóng và hình á. Thật ra khi mà bước ra nắng thì cái bóng nó tới từ từ, hay là cái bóng nó xuất hiện đồng thời với lại hình? Nó đồng thời. Nhưng mà khi nào đủ duyên thì nó mới có cái bóng. Còn nếu không có cái duyên tác động thì không có. Hình mình thì lúc nào cũng có, nhưng mà cái bóng thì khi nào mới có? Khi nào ra nắng nó mới có. Tức là nó sanh diệt, nó khi có khi không. Nhưng mà nó có là có đồng thời. Nếu mà cái duyên mà nó tác động lên, cái mê mà nó tác động lên thì nó có đồng thời với lại cái chân thật. Cho nên cái thức á, nó nhanh. Ví dụ như cái tánh thấy, tánh nghe là nó sẵn đó, lúc nào cũng có. Nhưng mà nếu mê thì cái thức nó cũng là một lượt. Nhìn cái bình hoa hay là nhìn bất cứ một sự việc gì, cảnh vật gì, con người gì cũng vậy. Ý thức chúng ta rất là nhạy bén. Bây giờ mà kêu dừng cái đó thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, không hề dễ, tôi phải không? Nói lý thuyết thì dễ, nhưng mà trên thực tập thì không dễ. Đó, thành thử ra phải lấy cái cương lĩnh đó để nhắc, dừng đi con tập, dừng lại. Cho nên tu theo thiền tông không phải là phóng tới, mà là dừng lại. Nói chữ dừng cũng là cách nói, chứ cũng không phóng tới, cũng không dừng lại. Nói vậy thì vậy à. Nói dừng cái rồi mình lại bị kẹt cái dừng. Mình kẹt cái dừng mình không dám, không dám chi. Ví dụ như thấy cái bình hoa thì hồi xưa mình mê hoặc là mình chê cái bình hoa này. Chứ bây giờ mình học kinh rồi mình nói mình tu thiền, cho mình thấy cái bình hoa, cái mình khởi là cái niệm thôi thôi thôi, đừng có chê mà cũng đừng có mê. Rồi mình cho rằng như vậy là dừng lại, là đúng hay sai? Là sai. Là sai. Đó, nó khó chỗ đó đó. Tức là mình không có tự nhiên, không hề tự nhiên, không hề sẵn vậy. Cái sẵn vậy là không có lải nhải. Đó. Mà mình lải nhải khi thì trời ơi đẹp quá, thích quá, là lải nhải theo cái chiều mê. Có thôi ngừng là lải nhải theo chiều cũng mê chứ đâu có tỉnh miếng nào. Đó, cái đó là cái mà khó nhất của trực chỉ đó. Trực chỉ là nhận được thì nhận, nhận được thì thôi. Như khi biết tu rồi thì mình ý thức rõ là mình còn chạy theo là mình sai, chứ không phải nhận không được thì thôi rồi mình thôi luôn, mình không tu, mình vẫn tu ở trong cái pháp Phật dạy, tổ dạy. Nhưng mà mình phải có cái thời tiết nhân duyên, tức là mình thực tập phải khoảng một thời gian á, rồi khi nào nó đủ duyên là cái mình ngộ được. Đó là tổ sư thiền. Và không biết quý cô vì sao về đạo tràng thường chiếu tu, chứ nếu thật sự quý cô có sự chọn lựa là quý cô phải biết rằng tôi tu tổ sư thiền cho nên tôi mới ở đạo tràng thường chiếu. Chứ không phải con tu đại nó kệ, thí nó vô đó rồi tới đâu tới, thì cái đó nó không đúng lắm. Cũng như là chư ni ở tại Chí Đức là cũng vậy, không thể nào nói mình tu đại mà trên thực tế thì tu đại thiệt á. Có nhiều chị em vào đây tôi cũng hỏi á, ai giới thiệu con tới đây, thì nói là không ai giới thiệu á, con nghe đồn. Nghe đồn. Rồi có nhiều chị em thì con mở mạng con coi, rồi con coi rồi con thấy đường lối chủ trương sao mà con tới đây, và con có thấy đường lối chủ trương thì con thấy chùa đẹp tới đây. Với những cái lý do đó, với những nguyên nhân đó thì cái việc tu của chúng ta là hên xui lắm nha. Tôi dùng từ hên xui cho nó gần với quý vị. Tức là nó không chắc ăn miếng nào. Có khi tu được, có khi chẳng tu được. Bởi vì chúng ta không hiểu mà. Không hiểu, không thấy. Như người mù mà đi không có cây gậy nữa thì quý vị thấy nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm. Không biết đi về đâu, cái hên xui nữa. Cứ mò mò vậy đi. Cho nên rồi tu á, có khi thì vui, nếu mà thấy xuôi chèo mát mái thì vui, mà nếu nó ngược chèo nóng mái thì không vui. Không vui thì chán thôi. Tu hành mà không có vui thì sẽ chán tu là chuyện đương nhiên. Tu hành phải vui, mà cái vui này là phải do công phu lưu xuất mới chắc. Còn vui mà do cảnh thì làm sao mà vui được. Thật sự ra đó, ở trong chùa nó không có những cái cảnh bươn chải, đấu tranh, gian dối như người đời. Nhưng mà nó có cái khổ, cũng là phải tranh đấu với chính mình nhiều lắm. Như tôi nói nọ cái ngủ không đó, là quý tử cũng thấy chư ni rất là thiếu ngủ, nhất là chị em trẻ. Như buổi trưa này là không có ngủ, phải làm công tác, thì thật sự cái buổi tối ngồi thiền là một cực hình, không có hề sung sướng gì đâu. Với cô ở Am Thất nó thoải mái hơn, bởi cho nên rồi nó đánh giá đó, để lên bàn cân thì mấy cô không bằng là tại vậy đó. Tại vì không có phải trả cái giá đắt, là bởi vì ở dưới thất của mình thì chỉ có mình với Phật thôi. mà Phật thì lúc nào cũng tùy hỷ, ngồi thì Phật cũng cười, mà nằm thì Phật cũng cười. Cho nên là tùy hỷ, vì vậy mấy cô thấy rằng nó khỏe, mệt quá thì nằm nghỉ. Còn ở đây chuyên đi có khi làm công tác nguyên một buổi, từ khuya 3 giờ mà cái khoảng trưa là chỉ cần ngủ một tiếng đồng hồ thôi nó cũng lấy lại sức được. Mà có khi không ngủ được, có những công việc làm suốt luôn thì mà tối không được bỏ ngồi thiền. Còn nếu tối mà cho phép nghỉ ngồi thì khuya phải dậy ngồi, mà buổi khuya nó ngủ ngon hơn. Buổi khuya ngồi thiền trong cái trạng thái còn thèm ngủ là một cực hình. Cho nên đôi khi mấy chị em ngủ buồn ngủ quá rồi coi như thí. Thí đời mình coi như bữa nay là thí nhằn. Hả, ngủ mà chui được là ta ngủ. Còn nếu chui không được nữa chừng thầy phát hiện thì chắc nhận sáng mai nghe bị rầy. Sám hối, nhưng mà hết biết rồi. Ngủ cái đó là tính gì tính. Mà cứ mỗi lần như vậy là bị rầy. Tại sao không cố gắng, tại sao không chiến thắng mà để cho ma ngủ nó phải kéo lo vậy, thì buồn, bị rầy riết thì cũng thấy ngán. Hoặc là đang ngủ mà cái tâm nó làm sao, cái tâm hồi hộp, đang ngủ giật mình, hoặc là nghe bên cạnh có tiếng động giật mình, có phải thầy không? Thành thử ra ngủ cũng mấy gì ngon, ngủ cà giật vậy đó, nó cũng mệt. Thì đó là một cái giá đó, nó không sung sướng gì. Cho nên nói là quý Phật tử nói con ở ngoài đời khổ quá, con đi tu cho rồi. Hoặc là nhiều vị vô chùa thấy cảnh yên tĩnh mát mẻ, trời ơi vô đây tu được chắc sướng lắm mà. Nó cũng nát xương chứ không phải sướng đâu. Không tin thì hỏi mấy vị ở đây. Có nhiều vị mặt mày phờ phạc hết trơn, là vì chiến đấu với ma ngủ á. Cứ ráng đi. Lâu lâu mình ráng ngày thì không có vấn đề gì thưa Phật tử. Cho nên nhiều vị về đây tu chừng tuần lễ con thấy khinh an lắm cô. Tại cũng đâu có ai ép mình. Với Phật tử tu trong cái tinh thần không có lo sợ, nó thanh thản, mình thấy nó sướng. Với quý thầy họ cũng không đi rình mò về Phật tử. Mà chính cái không rình đó mình lại ưa ngồi. Còn chính cái rình đó là mình lại ngán ngồi. Nó kỳ như vậy, cái ảnh hưởng tâm lý nó lớn lắm. Nó không có thoải mái. Càng bị rình chừng nào thì càng thèm ngủ chừng đó. Mà nó nhiều ngày như vậy thì làm như nó bị thôi khớp, nó bị mất sức. Cho nên là nó có cái khổ. Đâu có sướng ít gì khi mà 3 giờ khuya lôi dậy ngồi đó. Nhưng mà vì sao? Vì tập nghiệp nhiều quá, vì trôi dạt nhiều quá, không chiến thắng nổi. Cho nên Phật bắt mình như vậy. Mà cái chuyện này là Phật bắt thì chứng tỏ không phải là sai lầm, bởi vì Phật đã đi qua. Phật đã đi qua, nhưng mà nó có cái khác chút xíu là như thế này nè. Là cái tâm Bồ Đề của Đức Phật, cái sự phát tâm của Đức Phật nó mạnh hơn mình. Cho nên Đức Phật ý thức rằng giờ này là phải bật dậy. Nó khác với lại là không muốn dậy mà phải dậy. Hai cái trạng thái này nó khác nhau. Những vị thánh tăng á, là cái sức tu tập của các ngài rất là mạnh, bởi vì các ngài cũng đã tu từ nhiều đời, không phải một đời. Còn chúng ta, số chị em của chúng ta ở đây đó, có những vị mới bắt đầu, cho nên cái sức tỉnh của mình, cái dũng lực của mình nó không nhiều. Bây giờ mình mới bắt đầu tập thôi, thành thử những cái bước đầu tiên nó còn rất là loạn choạng, khập khiễng, khó khăn. Nếu là những người đi tu từ một đời, hai đời, ba đời thì việc tu hành khó khăn lắm đó, thưa đại chúng. Chỉ những người mà đã tu nhiều đời rồi thì việc tu hành nó mới dễ dàng. Tự nhiên trong người đó họ ít ngủ, trong cái chủng của họ là ít ngủ, cái thể lực của họ, cái cơ địa của họ nó rất là mạnh, vì họ đã nhiều đời tập cái kiểu này rồi. Còn những vị mà quen theo cái nếp sống của người bình thường là ăn và ngủ phải theo cái nhu cầu của tứ đại đòi hỏi, mà giờ chống trái lại thì khó. Khó nhưng mà cũng phải tập thì nó mới quen, nhiều đời nó mới thuần. Cho nên đó là cái nguyên tắc mà Đức Phật đưa ra cho người tu là tam thượng bất túc. Đây là kinh nghiệm mà Phật để lại thì không thể nào nói là sai lầm. Nhưng mà chúng ta làm khó là vì chúng ta mới tu, với là chúng ta quen theo cái thói quen của chúng ta từ nhiều đời. Thì hôm nay là chúng ta học để chúng ta biết rằng mình chọn một cái đời sống không ai ép buộc mình. Thì nếu mình theo không nổi thì mình nguyện cố gắng, chứ còn mình thấy nản hay là thấy chán á, thì tội nghiệp là bởi vì chúng ta đã có một cái khoảng thời gian đầu tư mà chúng ta không bền chí, nửa chừng chúng ta tháo lui thì chúng ta phải chịu cái cảnh khổ lại hoàn khổ, như vậy nó uổng đi. Đó là cái giới thiệu để cho đại chúng biết, vì hôm nay chúng ta học qua tổ sư thiền của thiền sư Ni. Chúng ta học sư Ni Tổng Trì là một vị sư Ni rất là xưa cũ và rất là nổi tiếng, bởi vì ngài là đệ tử của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ghê chưa, được làm đệ tử của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Mà tôi đọc trong sử đó thì không phải chỉ có thời tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà mãi về sau này rất nhiều tổ sư mà không có đệ tử nữ thành đạo mà được lưu lại trong sử sách như thế này đâu, cho nên có thể nói ít ỏi lắm. Thì chúng ta cùng học và chúng ta cùng phân tích tại sao mà bên Ni chúng ta ít ỏi như vậy. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Quốc gần 9 năm, thấy cơ duyên đã đến, gọi đồ chúng đến hỏi: sắp đến giờ ta trở về, các ngươi mỗi người nên nói rõ chỗ sở đắc của mình. Thiền sư đạo phó ra thưa: theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Chúng ta đi lại từ từ, vì cái đoạn kinh này rất là hay mà nó cũng rất là khó, rất là quan trọng đối với người tu thiền. Mặc dầu là có một mình sư Tổng Trì là nữ thôi, còn bao nhiêu là tăng hết, nhưng mà nó đã đưa vào trong cái đoạn này thì chúng ta cùng học. Và đại chúng cũng biết ở đây không có quan trọng cái xuất xứ của sư, ngày sanh năm sanh, ngày tử năm tử, xuất gia ở đâu không quan trọng, chỉ có lấy một chút xíu giai thoại này thôi mà Hòa Thượng Ân Sư đưa vào trong thiền sư Ni không bỏ, là đủ biết cái quan trọng đối với chúng ta là cái pháp hành và cái chỗ thân chứng, chứ không phải là xuất xứ. Xuất xứ thì có thì nói, không có thì thôi, nhưng mà quan trọng là ở cái chỗ tu hành của mình. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì đại chúng đều biết là vị tổ thứ 28 của Ấn Độ và là vị tổ đầu tiên của Trung Hoa, gọi là sơ tổ của Trung Hoa, đại diện cho Thiền Tông Trung Hoa, và là tổ sư thiền. Ngài đến Trung Quốc gần 9 năm và cái cơ duyên của ngài đó nó rất là thăng trầm. Ngài được sư phụ chỉ giáo là phải đi về Trung Quốc để giáo hóa và mở mang thiền tông. Con đường đi của ngài trong gai hay là hoa thơm cỏ lạ nó trải đầy dưới chân, rất là trong gai, không phải trong gai vừa đâu, mà là trong gai tới chí tử, tức là ngài bị ám sát 6 lần. Đã. Ở đây chúng ta không học về tổ Bồ Đề Đạt Ma cho nên chúng ta không có đi sâu, nhưng mà mình cũng biết qua như vậy đó. Mà đến Trung Hoa rồi, đến được Trung Hoa rồi, thoát được 6 cái chết trên đường đi rồi, mà gặp Vô Lương Võ Đế, lại là người thông cảm hay là không thông cảm? Không thông cảm. Cho nên ngày xưa một vị Bồ Tát hay là một vị thiền sư một lòng dấn thân vì đạo, không có nghĩ tới thân mạng, là các ngài phải chứng đạo rồi mới thành tựu được như vậy, mới có được cái tinh thần này. Ở trong Kinh Thăng Mang gọi là nhiếp thọ chánh pháp, vì chúng sanh xả bỏ thân mạng, không hề tiếc nuối, không hề đắn đo, bởi vì các ngài biết rõ thân này không có thật. Cho nên trên bước đường Phật sự, chỉ có người tu tập thấu đạt được thì mới thành tựu được Phật sự. Còn nếu không á thì vừa làm vừa phiền não, hoặc là làm vì danh lợi chứ không phải vì từ lợi lợi tha. Mà một khi chúng ta làm vì danh lợi hoặc làm mà phiền não á thì Phật sự biến thành gì? Ma sự. Cho dù là thuyết pháp, cho dù là tụng kinh, cho dù là làm từ thiện, mà vì danh, vì lợi, vì phiền não, vì tức mình, vì phải hơn thua với nhau thì đều là ma sự. Mà đã là ma sự thì kết quả thành gì? Thành ma. Tôi cho đã thành ma, nghe sao nó khó nghe quá. Nên mình tu học rồi mình mới thấy sợ, thưa đại chúng. Thiệt ra cái thành tựu trên cái thế gian này nó là khói là mây, nó không có giá trị gì á, bởi vì nó huyễn mộng, nó sanh tử. Dù cho tiếng nó lên tới mây xanh thì cũng chỉ là ảo thôi, chứ đâu đâu có đâu. Mà người ta sống vì cái ảo đó không ra được, rồi cuối cùng chết ở trong cái gì? Chết trong cái phiền não, trong cái ảo giác. Chứ dù là người tu đi nữa mà cuối cùng như vậy thì thôi, không có gì hết, vô nghĩa, vô lý. Và mình đầu tư vô cái chuyện mà không đáng để đầu tư thì đầu tư làm chi? Vậy mà người đời họ đầu tư hết đời cha qua tới đời con, đời cháu, đời chúc, đời chích, đời chắc gì đó. Họ đầu tư tức là sự nghiệp cha truyền con nói. Và có những người họ nghĩ rằng là nếu mà không để lại được con cháu cho đời sau đó, nhất là người nam á, mà không để lại cho dòng tộc mình một cái người nói dối tông đường là bất hiếu, là đoạn tuyệt. Trong khi nó muốn làm cái chuyện đó thì phải sao? Thì phải tạo nghiệp. Mà cái nghiệp đó là cái nghiệp nặng nhất mà Phật chê nhất là cái nghiệp gì để có được cái nòi giống? Là nghiệp ái mà dục nữa, chứ không chỉ ái không. Ái là bên nữ, dục là bên nam, hai bên gặp nhau mới ra được một cục. Đó gọi là chút nòi giống. Mà cái đó là cái gì? Cái nòi giống của vô minh hay là nòi giống của giải thoát? Của vô minh. Nhưng mà người ta cho rằng cái đó là cái chánh đạo, là những người có hiếu, nhất là Trung Hoa. Việt Nam cũng vậy thôi, ảnh hưởng tư tưởng Trung Hoa. Nếu mà người nam mà không có được con nó giỏi tông đường, ví dụ mà có vợ mà sanh ra cho một chục đứa con gái thì bà vợ đó cũng xem như bỏ đi, cái đám con đó cũng xem như bỏ đi. Dễ sợ như vậy. Bởi vì tôi thấy rằng cái tâm niệm và cái tư tưởng của con người đó làm cho chúng sanh khổ triền miên. Cho dù là nói là những người đó thông minh lanh lợi nhưng mà vẫn không thể nào ra khỏi một cái định kiến. Đó là một cái định kiến sai lầm. Nhà Phật gọi là tà kiến. Nên là chúng ta thấy nếu mà cuộc đời nó cứ vùi lấp như vậy hoài thì làm sao mà chúng sanh hết khổ được? Chúng ta khổ. Nên muốn mà tu tập thì phải gan. Rồi như chư ni và Phật tử thấy cuối đời của mình là tuổi già, nó sẽ đối diện với bệnh tật, chết chóc, chừng đó than có thân khổ quá. Muốn chấm dứt cái thân mệnh này, mà muốn chấm dứt thân mệnh này mà không chấm dứt cái mầm móng để có cái thân mệnh này. Mầm móng đó là gì? Là nghiệp. Nghiệp là động lực để thúc đẩy chúng ta thọ thân, thưa phải không? Mà chúng ta không chấm dứt được nghiệp, chúng ta lúc đó là bị còng trói rồi. Bị cái gì còng trói? Bị nghiệp còng trói và sai sử. Không phải sai sử một cách tự do đâu. Còng lại, lôi đi. Không muốn đi, cũng phải đi. Đây là tâm trạng của những người tu chúng ta đó. Những người không tu thì là muốn đi theo nghiệp. Còn những người tu như chúng ta thì không muốn có thân nữa, mà không thể chống trái vì đã bị nó khống chế, vì không có được cái sức làm chủ. Cho nên rồi chúng ta thấy là cái việc tu tập đã qua tới cái xứ này để mà độ sinh, mà độ không nổi với chúng sanh, nhưng mà Ngài vẫn không nản. Ngài không nản là vì Ngài đã giác ngộ được rồi, chứ không phải mê lầm như chúng ta. Nên chỉ có giác ngộ mới thể chống chọi nổi với lại cái cuồng lưu, cái dòng bọc lưu của thế gian. Nó là bọc lưu, tức là một dòng thác rất là gì? Rất là mạnh, cuồn cuộn, cứ lớn lên là sống theo người đời, lớn lên là lập gia đình, rồi có sự nghiệp, công danh, rồi cái giao cho con rồi chết. Người nào cũng nghĩ vậy á, nên ai cũng vậy, nuôi con rồi mong cho nó thành danh thành tài. Thành danh thành tài là sao? Là học giỏi, là có được công danh sự nghiệp, rồi có được gia đình tốt, rồi có được nhà cửa. Thật sự là người ta nghiêng về cái mảng sinh diệt không đó. Chư ni và quý Phật tử có thấy rõ ràng không? Có gia đình là bên sinh diệt hay là bất sinh bất diệt? Sinh diệt. Gia đình xong rồi gia đình đã phải có hạnh phúc bằng cách là công ăn việc làm, nhà cửa đều phải sao? Đều phải được đầy đủ. rồi vợ thì phải đẹp, con thì phải ngoan, đó, thì cũng thuộc về sinh, sinh diệt. Lần đó tôi có nghe một cái cô đó cũng kể chuyện mà mình rất là mắc cười. Cô này cổ ở bên đây, rồi cổ qua bên Mỹ, thì kia cổ anh đây cổ là một người tu, nhưng mà chắc là tu cũng không chuẩn, cho nên rồi không biết bằng cách nào đi qua Mỹ thì để tóc lại ra đời, cho nên gặp lại những cái người bạn cũng quen hồi trước, cũng là những người Phật tử hoặc là những người cũng tu. Thì trong đó gặp lại một chú đó cũng tu ra. Chú này chú mới hỏi cô chứ có gia đình chưa, thì cổ mới nói là chưa, tại vì chưa tìm được ý trung nhân. Rồi giờ cổ chú mới nói là theo cô thì ý trung nhân là sao. Cổ nói là người đó phải là sao, thương vợ thương con, có sự nghiệp, không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bài, không mê sắc. Ê, chú đó chú nói về thường chiếu kiếm. Làm gì có một cái người nam mà là thương vợ thương con, có sự nghiệp, có tri thức, rồi không hết tất cả những cái xấu, và có hết tất cả những cái tốt. Ông kia ông bắn tỉa, ông nói về thường chiếu kiếm mà không biết kiếm ra không nữa, chứ không có phải đơn giản đâu. Và người ta nghĩ một người tu sĩ như mình là hoàn hảo, cái chuyện này hên xui nữa rồi. Chỉ có trong chăng mới biết được rận. Chuyện này là chỉ có người ở trong cuộc mới biết thôi. Cho nên là chúng ta thấy chúng ta cứ chạy theo sanh diệt. Cả một cái hoài bão của chúng ta, cả một hoài bão của hết thế hệ này qua thế hệ khác, mà không có ai hoài bão ra khỏi cuộc sinh tử, mà chỉ là đắm mình trong sanh tử mà đòi hỏi hạnh phúc, thì chuyện này thật sự là nghịch lý. Cho nên có gia đình nào mà hạnh phúc đâu. Đi trong cái nhân đau khổ mà đòi cái quả hạnh phúc là chuyện có hay là không có? Không thể có. Cái nhân mà để đi trong những cái việc mà tôi kể cho hội chúng nghe là cái nhân của đau khổ. Đi trong ngũ dục mà, đi trong cạm bẫy mà, làm sao mà được hạnh phúc? Thế nhưng mà cứ vùi đầu đi ở trong đó rồi lạc khổ, thiệt là lạ chứ. Chúng ta có những cái phước báo để tu tập mà chúng ta cũng tu tập không xong, đừng nói là những người mê lầm hoàn toàn. Cho nên tôi thấy rằng cái khổ của chúng sinh đó là một cái khổ mà phải nói là dài lâu, không biết làm sao mà nói cho nó ra hết. Vì cái số lượng á, chúng sinh mê muội nó đông hơn là số lượng chúng sinh tỉnh thức. Mà số lượng chúng sinh tỉnh á, có cái ý thức về sự quay đầu của mình á, vẫn còn bị khống chế bởi nghiệp tập. Đừng nói là không tỉnh. Do vậy mà chúng ta phải hết sức là kiên trì, thưa đại chúng. Kiên trì, bởi vì cái con đường này chúng ta ngôi lên được tới bao nhiêu đây không phải là dễ đâu. Người ta chìm liễm mà người ta còn không có ý thức ngôi lên, còn mình đã ngôi lên được tới đây rồi mà giờ buông tay cho nó rớt xuống trở lại thì thiệt là uổng quá uổng. Nên Phật mới nói là người xuất gia đó, tu hành mà tu không có an lạc mà quay trở ra thì giống như gì, giống như nhổ cái bãi nước miếng ra rồi sao, rồi liếm nó trở lại. Trời ơi, Phật dùng cái hình ảnh gì mà thấy dễ sợ quá. Rồi chê nó như vậy đó, nhổ cái bãi nước miếng nó ra là đã gớm rồi, nhưng bây giờ lại liếm nó trở lại. Cho nên chúng ta đã đi tu rồi thì mong là đại chúng phải tìm cho được cái chỗ sống, tìm cho được cái niềm vui chân thật. Bằng cách nào cũng phải tìm cho được niềm vui chân thật, không thể bỏ cuộc. Bởi vì nước miếng nhổ ra rồi là thôi đi, không thể liếm lại nữa. Và chúng ta đã ngôi lên được tới chỗ này rồi mà chúng ta lại đánh chìm xuống nữa là cũng thiệt là đáng tiếc, đáng trách. Cho nên là chúng ta học Phật thì chúng ta phải thấy được cái phước báo của mình và những cái bẫy nghiệp của mình mà chúng ta tránh. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến đây để độ với rất nhiều cái khó khăn gian khổ, nhưng mà cuối cùng cũng tìm được người để trao truyền pháp yếu. Sau khi mà gặp được Ngài Huệ Khả rồi thì tổ mới bắt đầu tuyên dương chánh giáo. Có người đệ tử truyền trao rồi thì tổ mới hết nhìn dắt, chứ phải không? Gặp Vua Lương Võ Đế không đồng cảm, Ngài mới bỏ nước Lương sang nước Ngụy, và Ngài đến Tung Sơn 9 năm nhìn vách. Tôi không biết rằng cái 9 năm nhìn vách đó như thế nào, mà tôi nghĩ là 9 năm đó không có giáo hóa được. 9 năm đó không gặp cơ duyên, không gặp người lãnh hội, cho nên là Ngài đành sống như là một cái vách núi vậy đó. Và chờ đợi thì khi Ngài Huệ Khả đến rồi, Ngài lúc đó Ngài bắt đầu giáo hóa. Thì trong cái chỗ giáo hóa thì cũng có độ sinh thêm vì này vì kia, cho đến gần 9 năm nhìn vách cộng với 9 năm giáo hóa, chứ không phải 9 năm này là 9 năm nhìn vách đâu, 9 năm này là 9 năm đã giáo hóa. Thấy cơ duyên đến mới gọi đồ chúng hỏi, sắp đến giờ ta trở về thì thưa đại chúng, trở về đâu? Mình cứ nghĩ trở về Ấn Độ thì cái này chắc cũng có, nhưng mà cái chánh của trở về là trở về đâu? Trở về cái chỗ chân thật đó. Chỗ đó không có chỗ nơi, cho nên trở về cũng đồng với ra đi. Ra đi cũng chính là trở về, bởi vì nó là thể dụng đồng thời. Khi mà ở được cái chỗ thể rồi đó thì muốn khởi dụng lúc nào cũng được hết đó. Đối với Phật với Tổ đó, muốn hiện thân thì hiện thân, muốn không hiện thân thì không hiện thân, mới gọi là sanh tử tự tại, chứ không phải nói vào vô sanh rồi là tịch luôn. Cái này thì chúng ta phải tu tới đó rồi chúng ta mới biết, nhưng mà chúng ta cũng có khả năng đó, chỉ có điều là mình chưa dùng được nó thôi. Cũng giống như là mình cũng có cái kho báu, cũng có gia bảo mà đang chôn ở đâu mình chưa có lấy lên được, cho nên mình tuy là có của mà vẫn là kẻ nghèo. Tuy là chúng ta có cái năng lực tự tại này, cái năng lực làm chủ này, nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn chưa thể làm chủ. Sắp trở về nên mọi người nên nói rõ chỗ sở đắc của mình. Thiền sư Đạo Phó ra thưa, theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Tổ bảo ngươi được phần gia của ta. Mình nghe vậy là mình thấy cũng hay rồi. Không chấp văn tự mà không lìa văn tự, tức là mượn văn tự để làm cái chỗ dụng mà vào đạo thì là quá rồi. Khi nào mà nương văn tự thì nương để tu hành thôi, chứ không kẹt văn tự. Nhưng mà tổ bảo sao ngươi được phần gia của ta, gia là bên ngoài nhưng mà cũng được, còn hơn là sao không có miếng gia luôn. Thì chúng ta sẽ đọc tiếp để chúng ta phân biệt vì sao mà tổ nói như vậy là chỉ được phần gia. Đến sư ni tổng trì ra thưa, như vậy là có một người đệ tử là nữ. Nay chỗ hiểu của con, như tổ A Nan thấy nước Phật A Súc, chỉ thấy một lần không còn thấy lại. Tổ bảo ngươi được phần thịt của ta, ngon hơn ngài đạo phó một chút. Bên kia là da, còn trong này sao vô được tới thịt, mà sao nói về mà vô thịt? Thì thưa đại chúng, tôi cũng không có hay ho gì, tôi cũng không có biết cái ý tổ sư đâu, nhưng mà tôi được học với hòa thượng Ân Sư, giờ kể lại cho đại chúng nghe thôi, chứ bản thân tôi không có dám dự phần ở trong mấy cái chỗ lạm bàn. Thì hòa thượng dạy như thế này, nói là nay cái chỗ mà nhận ra của con thì giống như ai, giống như ngài A Nan thấy nước Phật A Súc, thấy một lần không thấy lại. Vì sao? Vì ngài A Nan lúc đó không tự thấy, mà phải nương thần lực của Đức Thế Tôn, là Đức Từ Phụ của mình đó, là Phật Thích Ca đó, nương cái từ lực của Đức Thế Tôn. Thế Tôn là Thế Tôn phóng luồng hào quang đó, rồi ngài A Nan mới theo cái luồng hào quang đó mới nhìn thấy cõi Phật A Súc. Rồi khi mà Đức Phật thâu cái thần lực lại thì sao? Thì A Nan không thấy nữa đó. Mà tại sao được phần thịt? Là bởi vì bản thân của ngài tổng trì ngài thấy được, còn ở trên kia là chỉ ở trên văn tự thôi, bản thân chưa nói tới cái chỗ dụng của bản thân, cái chỗ thân chứng của bản thân, mà chỉ nói là con có nương vào văn tự nhưng mà con không chắc văn tự, mà con cũng không bỏ văn tự. Đây là cái chỗ dụng của đạo, nhưng mà chưa nói được cái chỗ dụng của mình. Thưa đại chúng có nhận được không? Cho nên cái kia là phần còn bên ngoài, chưa đụng tới công phu của nội thân mình, nội tâm mình. Còn Ngài Tổng Trì ở đây đó, thì Ngài có, nhưng mà cái có của Ngài là phải nương, chứ không tự có được. Nương nơi thần lực của Phật. Thì chúng ta cũng vậy, có những khi mà chúng ta ngồi thiền đó, bỗng nhiên chúng ta thấy thanh tịnh, thấy sáng rỡ, thấy yên, thì cái đó là nhờ mình tu học, rồi mình mới nương theo cái lời dạy của chư tổ hoặc là thầy, mà mình buông bỏ vọng tưởng, cho nên tâm nó được yên định, rồi mình chợt nhận ra. Thì cái nhận này cũng là có người nhận đúng, có người nhận chưa đúng, nhưng mà có được một cái trạng thái rất là khinh an, rất là sáng suốt, mà không tìm lại được lần thứ hai, qua lần đó rồi thôi luôn à. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ này là còn nương nơi cái tha lực mà nhận được, chứ không phải do hoàn toàn chúng ta sống ở trong cái chỗ thật. Tuy nhiên vẫn là cái nhận của đương nhân, là cái thực tế, cái kinh nghiệm lên bản thân mình. Cho nên tổ khen là ngươi được phần gì? Phần thịt của ta, tức là ngươi có tu tập. Mượn cái ví dụ của Ngài A Nan thấy Phật A Xúc để nói lên cái kinh nghiệm của ai? Của bản thân, mà không có đem cái bản thân mình ra, như vậy là một cách nói khiêm tốn. Thưa đại chúng có nhận được không ạ? Là Ngài Tổng Trì là một vị thiền sư ni, nhận được cái tánh giác của mình, nhưng mà nó không có bảo nhận được, chỉ thấy một lần để nhận ra một lần, rồi từ đó về sau á không có sống được với nó, không có thấy lại. Nên Ngài nói rất là chân thật, chỗ nhận của con nó chừng ấy thôi. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài khen là ngươi được cái phần thịt, tức là chỗ nhận của ngươi cũng trúng, vì không có nói cái chỗ đó như thế nào, mà chỉ nương cái ví dụ của Ngài A Nan đối với Phật A Xúc là một cái hình ảnh, không có bị diễn tả về cái tánh biết của mình. Tại vì trong nhà thiền cái chỗ đó không thể diễn tả, mà mình diễn tả là tử ngữ. Cái chỗ không nói được mà nói là nói sai. Cho nên là chỗ này không có nói trực tiếp, mà lấy cái ẩn dụ là rất khéo. Rất khéo, và cũng nói thật là con chỉ ở tới đó thôi. Cho nên được khen là phần thịt của ta. Như vậy thì chỗ này tôi cũng xin dừng lại một tí, bởi vì chúng ta đang học thiền sư ni. Tôi dừng lại là đây là một cái niềm khích lệ. Trong cái thời ngày xa xưa như vậy đó, trên cả nghìn năm, mà đã có một người con gái của Đức Phật tu tập theo tổ sư thiền, có được cái kinh nghiệm thân chứng như vậy, chứng tỏ rằng nếu như chúng ta chịu tu và đầy đủ niềm tin để tu, thì chúng ta vẫn có khả năng để nhận lại cái gia bảo của chính mình. Để chúng thấy trong này có bốn người trình thôi mà có một người nữ, như vậy xác suất này cũng là đáng kể rồi, thế phải không? Đệ tử tổ đâu phải là bốn người, mà có bốn người vào cửa, trong đó có một người là người nữ, mà người này nó đứng ở cái phần nào? Phần thịt. Là số mấy? Số 2. Là đứng ở số 2. Số 2, mà nếu nói số 1 là hạng nhất thì người này đứng ở số 3, thế phải không? Nếu cho rằng số 1 là hạng nhất thì người này đứng ở số 3. Vậy thì cũng đáng khích lệ nhiều lắm. Chứng tỏ rằng nếu chúng ta mà chịu tu thì chúng ta cũng có phần, chứ không phải là bù đắp. Có nhiều hội chúng là 50 mấy vị thiện hữu tri thức, cả 100 vị thiện hữu tri thức mà không tìm được một người nữ. Trong khi ở đây đó có 4 vị mà trong này được một người nữ. Thì tại sao mà chúng ta lại khinh thường về cái khả năng tu tập, và nhất là tu tổ sư thiền, là cái thiền trực chỉ ấy? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quen theo cái tập khí tự ti mặc cảm, chấp nhận cái thân phận yếu kém của mình, chấp nhận cái hạn chế, không có được trí tuệ và dũng lực như là nam nhân. Cho nên rồi chúng ta đành bỏ rơi chính mình, bỏ rơi cái quả vị Nó quả vị là cách nói thôi, bỏ rơi một cái thành tựu để cho chúng ta được an ổn là một cái thiệt thòi. Thế thì bây giờ nói chuyện người xưa thì nói theo văn bản được rồi, nhưng mà bây giờ làm sao cho mình đây mới là chuyện đáng nói. Học người xưa thì vậy rồi, nhưng mà bây giờ mình làm sao? Đó. Có một ni tổng trì vô được như thế này rồi, bây giờ bao nhiêu người là người nữ ngồi đây làm sao để vô? Là cái chuyện mà chúng ta cần phải nghiền ngẫm và thực tập. Chúng ta biết rằng cái phước của chúng ta kém là bởi vì cái nghiệp của chúng ta tạo, thế phải không? Chứ ai đâu mà tạo. Và tôi cũng đã nhiều lần chia sẻ với lại ni chúng cũng như là Phật tử nữ rồi. Tôi nói là cái phước của mình nó ít hơn cái phước của nam nhân. Và cái nghiệp của mình Phật gọi là nặng hơn. Ngày xưa tôi cũng cảm thấy rằng không có hiểu thấu đáo về điểm này. Và ngay cả khi mà chúng tôi đi thọ giới, những câu hỏi của giới trường đó làm cho tôi cũng thấy chạnh lòng. Nói tại sao mà giới của người nữ giữ nhiều hơn giới của người nam? Cái câu mà ban giám khảo trả lời á là nói rằng vì người nữ tạo nghiệp ác nhiều hơn người nam, vì người nữ nghiệp nặng hơn người nam, cho nên phải thọ giới nhiều hơn người nam. Thực sự ra là trong lòng tôi nói thật á, tôi cảm thấy phân vân. Tại vì nếu chiếu theo thế gian á, chiếu theo ngoài đời á, thì chúng ta thấy rằng nam nhân có tạo nghiệp không? Có. Ở đây tôi không nói nhiều hơn hay ít hơn, mà tôi nói rằng vẫn tạo nghiệp, và những cái nghiệp của họ có làm cho người khác khổ không? Có. Đã. Nhưng mà trong cái văn bản á, nói như vậy đó. Và một vị mà nói nữa là nữ nhân nghiệp nặng đó là Đức Thế Tôn của chúng ta. Mà Đức Thế Tôn nói thì không thể nào nói là Đức Phật thiên vị mà nói. Bởi vì Đức Phật là đấng toàn giác và Ngài là người thương chúng sinh nên mới độ sinh. Chứ nếu mà Ngài có cái tâm phân biệt thì Ngài không thể nào độ sinh. Ngài rất thương chúng sinh và thương bằng cái ái kiến riêng tư, hay là Ngài thương bằng cái trí tuệ? Ngài thương bằng trí tuệ thì không thể nào nói là Phật mà Phật bất bình đẳng, Phật thiên vị, mà Phật phải có cái lý của Phật, và cái lý đó là lý của người đã nhìn thẩm thấu được thực chất và thực tánh của các pháp. Cho nên Đức Phật nói. Rồi thời gian á, tôi được sống ở trong cái môi trường là như thế này nè. Ở thiền phái Trúc Lâm đó, nó có một vài cái thiền viện tăng, tuy là thiền viện tăng ít hơn. Bên cạnh đó là một số thiền viện ni nó đông hơn. Nhưng mà nói về cái thành tựu của tăng á, thì thành tựu bên tăng cao hơn rất nhiều. Tức là người nam không tu thì tạo nghiệp. Nhưng mà một khi đã tu á, thì chúng ta tu không lợi. Thưa đại chúng có thấy được điểm này không? Rất nhiều mặt, về mặt tinh thần cũng không bằng, về mặt chịu đựng á, cơ chế sinh học cũng không bằng, về mặt thể lực cũng không bằng, về mặt dấn thân cũng không bằng, về mặt bản lĩnh cũng không bằng, về mặt ý chí cũng không bằng. Thế thì Phật nói đúng hay sai? Cho nên nếu mình nhìn theo chiều thế gian đó thì chúng ta thấy nó khác. Nhưng mà nhìn ở theo chiều xuất thế gian đó thì nó khác. Phật nói là Phật nói đối với những tỳ kheo đã xuất gia thì cái phước này nó gấp bao nhiêu lần với tỳ kheo ni, chứ không nói người đời. Và một khi được làm nam nhân là phước nhiều hơn nữ nhân. Đây là một cái chuyện bằng con mắt trí tuệ của Phật, Phật thấy. Và thật sự ra cái chỗ này đó tôi thấy lâu rồi, nhưng mà tôi cũng không có nói. Bởi vì thứ nhất tôi là một người nữ, và thứ hai đó là tôi nghĩ rằng chuyện gì cần nói thì nói, chuyện gì không cần nói thì đừng nói. Nhưng hồi sáng nay có một nhóm Phật tử đến chào thì trong đó có một số Phật tử nam, và tôi nói lên cái điều này thì Phật tử đó xin tôi là nếu có dịp xin cô hãy nói cho chúng con nghe để cho chúng con được lợi ích. Vì cảm ngộ Phật pháp, vì có yêu cầu cho nên tôi nói, chứ thật sự ra tôi không lạm bàn. Tôi nói là tôi nói để lợi ích. Thưa đại chúng và thưa quý Phật tử nam, nói về cái phước á, thì quý vị có phước cho nên quý vị mới được sanh làm nam nhân. Bởi vì nếu như quý vị là một người nam nhân đúng nghĩa, không có bị tập nghiệp lôi đó, thì quý vị dĩ nhiên là hơn rất nhiều lần so với nữ nhân. Vì cái cơ chế của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta nó tôi chưa phân tích tới cái nghiệp khổ của mình đó, tôi mới nói về cái cấu trúc thôi. Thì là người nam phước lớn như vậy đó. Cho nên không phải một ngày một buổi mà quý vị được làm nam. Quý vị cũng phải tu á, cũng phải tu tập mới được cái phước mà thọ cái thân nam, cũng như mình được cái phước mới thọ thân người. Chứ nếu không mình làm con này con kia thì sao? Mình làm con này con kia thì mình cũng phải chịu thôi, chứ không lẽ mình đứng lên mình đấu tranh, mình biểu tình, mình nói tôi không làm con chó nữa. Mặc dù mình là con chó mà giờ không chịu làm con chó đâu được. Đã là con chó thì phải là con chó, đã là con người mà đã là người nữ thì phải là người nữ. Đâu thể nào nói ngang nói ngược được. Cho nên đây là một cái phước mà chúng ta có. Cho nên á, thọ được thân nam là cũng cày da tróc rễ nhiều đời lắm bây giờ mới được đó. Vậy mà quý vị lại có một cái bẫy. Tôi lặp lại, một cái bẫy mà quý vị đánh mất cái phước của mình không hay. Đó là bên nam đó, bị cái nghiệp này rất nặng. Là thứ nhất là rượu chè, thứ hai là sắc đẹp, làm cho quý vị tán gia bại sản và đánh mất hết phước của mình. Mà quý vị lại không nhận ra, cứ cho rằng thích như vậy, ưa như vậy và cứ sống như vậy một cách bình thường, mà không biết là quý vị đang bị cái bẫy nó. Bởi vì vậy nè, ta nói thuyền lớn thì sóng lớn, thưa có phải không? Quý vị phước nhiều mà, cho nên cái bẫy của quý vị nó cũng nhiều lắm. Nó là một cái bẫy để chụp. Bởi vì khi mà chúng ta có phước á, thì nó cũng có một cái thế lực ít phước á, nó đấu tranh với mình để nó chen chân vô. Nhưng mà một vị mà sắp thành Phật á, thì ma ba tuần phải xuất chiêu để phá cái đạo nghiệp đó, để giữ con dân của mình. Thì một vị mà có phước thì nhiều vị không có phước á, phải có cái rình rập đó. Nó là cái lẽ đương nhiên, chúng sinh mà. Cho nên khi làm nam nhân là quý vị có một số vốn liếng rất là quý báu, nhưng mà đồng thời quý vị sẽ có một số bảy nghiệp nó rình rập để mà nó lấy phước của quý vị. Đó là nghiệp gì? Nghiệp ái dục. Mà không phải ái mà quý vị là dục. Còn bên nữ mới là ái. Hai cái này nó kết hợp nhau để nó phá phước của chúng ta, phá luôn bên nữ lẫn cả bên nam. Đã, cho bên nữ khổ vì ái, bên nam khổ vì dục. Quý vị tiêu tùng hết sự nghiệp cũng vì cái này đây, cho đến làm vua rồi ngồi trên ngai vàng rồi mà cũng chết vì nữ nhân. Đâu có phải là cái đó là cái hạnh phúc của mình. Nếu là hạnh phúc thì quý vị không có khổ đau, mà một khi quý vị theo nó rồi quý vị khổ đau. Nhưng mà có một cái là tôi không biết quý vị khổ đau như thế nào thôi, tại vì tôi không phải là nam nhân. Nhưng mà tôi nghe Phật nói như vậy đó. Nếu quý vị nhào vô trong đó, quý vị có cái cảm nhận là thích ở trong đó, ưa cái chỗ đó, cho nên quý vị nhào vô chỗ đó, nhào liên tục, nhào hết cái bẫy này, quý vị nhào qua cái bẫy khác, nhào liên tục, cho nên quý vị mất hết trí tuệ, mất hết dũng lực, mất hết tất cả những cái phước báo mà quý vị đã tạo. Cho nên một người mà quá phong lưu, một người mà gia đình không ổn định, nay đây mai đó, già không có một người nào nuôi, bởi vì không còn một cái phước nào cả, con cũng bỏ, vợ cũng xa lánh, bởi vì chúng ta bị cái nghiệp kia kìa, nó làm tiêu tan hết. Hôm nay tôi xin lỗi, tại quý vị yêu cầu tôi nói, chứ tôi cũng không phải. Tôi cũng ngại lắm, tôi cũng ngại, không có dám làm bạn. Tôi nói để chi? Để quý vị đừng có nghĩ rằng cái này là cái mà đáng thích. Mà quý vị phải biết đây là một cái bẫy ghê gớm nhất, tiêu diệt phước báo. Mà phước báo này quý vị không phải dễ tìm.
được một cái thân nam như vậy mà quý vị tu nữa thì phải nói là kinh thiên động thiên đó. Nó là ma quân rất là sợ, bởi vì cái người đó họ đủ cái dũng lực, họ đủ sức để mà cá hóa long đó, để mà nhảy lên để vượt qua được cái thân phận của chúng sinh. Rồi cái nghiệp rượu chè cũng vậy, nó đâu có ngon làm gì, nhưng mà nó lại là một cái bẫy để cho quý vị nhảy vào đó trở thành quyến thuộc của nhà ma, mất hết cái phước báo. Cho nên đời này là một người nam đàng hoàng như vậy mà cứ hút sách rượu chè và nữ nhân thì chắc chắn đời sau không biết là cái gì, bởi vì tiêu hết rồi, ma quân nó lấy hết toàn bộ cái sản nghiệp của quý vị rồi, làm sao mà quý vị trở lại là một người nam mà được như hôm nay nữa. Cho nên tôi xin được hết sức là chia sẻ với quý vị, kể từ khi biết chuyện này là hoàn toàn xa lánh. Thứ nhất là nữ nhân, thứ hai là rượu chè, thứ ba là cờ bạc, chạy nhanh, bởi vì nó sẽ đưa chúng ta vào con đường kinh khủng lắm. Quý vị có đồng ý không? Và thay vào đó là quý vị dồn hết tinh lực của mình, dồn hết ý chí của mình vào trong một cái con đường hướng thiện, để quý vị trở thành một cái người thiên nhân sư và lãnh đạo toàn bộ thế gian, giúp cho trời người, người nam, người nữ gì đại chúng thấy bây giờ chư tăng là người ta lãnh đạo hết. Tôi ngồi đây tôi nói như vậy chứ thật sự ra gặp một vị tỳ kheo mới 20 tuổi vẫn phải chắp tay xá chào và không có quyền nói pháp cho vị đó. Vị đó có quyền nói cho mình là lãnh đạo của mình mà, vì cái tư cách, vì cái phước báo người ta nhiều hơn mình. Đó. Người ta mới lãnh đạo được mình. Cho nên là ở một cái vị trí đó mà không chịu bước lên, nó còn chút xíu nữa bước lên, không bước lại, bước xuống. Cái này quá đáng tiếc. Cho nên tôi phân tích rõ để cho quý vị thấy rằng cái chuyện nó rõ ràng, nó không có ai bức bách mình. Nhưng mà mình không hiểu, tại mình không hiểu cho nên nó mới sanh ra sự cố. Nếu mình hiểu thì không đến nỗi. Và người nữ xin dành lại kỳ sau, tại vì hết giờ. Thưa đại chúng, hôm nay thì tôi có một ít việc thưa qua với đại chúng. Thứ nhất là bên phần chư ni của mình, thật ra thì chúng ta còn gặp gỡ nhau để tu hành cũng là một cái phước lớn, nên là mỗi lần chư ni về đây tu chúng tôi thấy rất là vui mừng, ấm áp tình linh sơn cốt nhục. Và chư ni thì bao giờ cũng vậy, mình là người tu hành không có tiền bạc gì nhiều, cho nên cái chuyến đi về thiền viện mình á, Phật tử rất là thương. Ở đây có hai Phật tử mà cúng dường thường xuyên dài lâu đó, một là Tâm Liên Hạnh, thưa phải không? Phải cô tên Tâm Liên Hạnh không? Hàng tháng á, phải cô này tên Tâm Liên Hạnh nên cô nhớ trúng không? Tâm Liên Hạnh đứng lên đi. Phải con tên Tâm Liên Hạnh không? Cô Tâm Liên Hạnh là một, và một cô nữa là Trần Thị Liên Huê, 74 tuổi ở nước ngoài. Hai vị này là gửi tiền cho chư ni đi để có cái điều kiện về tu tập, cho nên tất cả chư ni không ai phải bận tâm về vấn đề con không có tiền. Và cái việc về thiền viện mà cúng dường cho ở đây thì xin quý cô đừng có nghĩ tới nữa. Quý cô về đây tu là pháp cúng dường, chứ không phải cúng dường tiền. Mình người tu mình chỉ cúng dường pháp thôi, mình cúng dường cái công đức tu hành thôi. Cho nên là từ đây về sau đó, ở đây mình không nhận tiền cúng dường của chư ni, xin thưa rõ, không nhận luôn, đưa cũng trả lại, chỉ có Phật tử mới lấy thôi. Cho nên là mấy cô lên xe rồi là không có vấn đề là con phải hùng để cúng, thế nào hôm nay thưa rõ như vậy. Hôm nay thưa rõ, tại vì có rất nhiều cô không có tiền, mà thấy chị em người ta cúng trong lòng nó nao nao. Những người cúng là những người có phước, tùy tâm phát nguyện cho mai ép thì rất hay, nhưng mà cái việc đó mình có thể để lại để mình có cái điều kiện mình tu học cho nó được thành đạt hơn, và cũng để cho nó chia sẻ với lại những người không có tiền học tiền gì đều không cúng. Bởi vì cái yêu cầu của chúng ta gặp nhau để làm gì? Để tu, và chúng ta là chị em lẫn nhau, chúng tôi là người tu, quý Phật biết chư ni cũng là người tu. Chúng ta chia sẻ với nhau thôi chứ chúng ta không làm khó nhau. Cho nên hôm nay xin được thưa rất rõ là chư ni về chùa cúng dường Tam Bảo là chuyện rất hay, nhưng mà có thể để dành cúng dường những cái nơi khác, còn nơi đây mình về tu thôi. Chứ còn nếu mà mình cúng rồi cái những người khác không có tiền cúng đó, tự nhiên chị em sẽ thấy sao? Nó buồn buồn, tủi tủi, tội nghiệp. Thôi thì vì cái đạo nghiệp chung của chúng ta mà chúng ta không nghĩ tới chuyện đó đi, để cho tâm tư chúng ta nó được trong sáng và nó được hòa hợp, tất cả chư ni đều hòa hợp. Hôm nay tôi thưa rõ, mong là quý cô về chúng ta gặp nhau tu hành là được rồi. Nếu mà quý cô gửi cái bao thơ tiền cúng Tam Bảo thì tôi sẽ đại diện Tam Bảo gửi tặng lại cho quý cô. Xin thưa rõ để quý cô nắm vững được việc này. Còn tiền xe đó thì đã có Phật tử lo rồi, chúng ta chỉ vô tư tu hành cho được như lời Phật dạy là tốt nhất. Nên là cái ý thứ nhất để thưa qua với đại chúng. Thứ hai là xin bạch với đại chúng là tháng sau là tham vấn, không có phải là cái tháng mà tu ngồi thiền. Nhưng mà tôi xin sửa lại giờ tham vấn không phải là giờ ngồi thiền. Ngồi thiền vẫn cứ ngồi thiền, lấy cái giờ học làm giờ tham vấn. Thưa đại chúng có nhận ra được không ạ? Tức là buổi sáng tu bình thường, chiều giờ này nè, thay vì chúng ta học thì chúng ta tham vấn đó. Và kỳ sau là kỳ cuối của thiền sư ni, tháng 11 là tháng cuối của thiền sư ni. Hôm nay có bao nhiêu việc xin trình đại chúng, và giờ này xin mời đại diện của chư ni lên nhận tiền xe cho tháng sau. Thưa mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô Phật